Lời thứ sáu, mọi sự đã hoàn tất. Kế hoạch của Chúa từ trước vô cùng là dựng nên loài người giống hình ảnh con Chúa. Sau khi đã dựng nên bầu trời thẳm và địa cầu xinh tươi, Thiên Chúa đã dựng nên một khuôn viên xinh đẹp lộng lẫy vô song và để con người ở đó. Bằng một cách thức huyền bí nào đó, sự phản ngụy của Lucifer phản ảnh nơi địa cầu, nên trong con người, hình ảnh Thiên Chúa đã biến dạng và tàn tạ. Vì lòng thương xót vô biên, Thiên Chúa Cha quyết định làm cho con người trở lại vẻ tráng lệ trước kia. Để con người trở lại nguyên hình như vậy, Thiên Chúa đã phái con Ngài giáng trần, mặc lấy thân xác con người để trần gian nhìn biết. Mẫu người Thiên Chúa đã muốn tác thành nơi chúng ta. Chỉ có quyền năng vô biên mới có thể tận dụng yếu tố thất bại làm yếu tố thành công để hoàn tất công việc đó. Kiếm cuộc mà chúng ta là căn điểm đã tuyên khai không phải với 5 cục đá David đã dùng để giết Goliath, nhưng bằng 5 vết thương ghê gớm nơi chân tay và cạnh sườn. Trong cuộc chiến, không có vũ khí lấp loáng dưới trời nắng chói chang ban trưa, nhưng chỉ có những mảnh thịt lả tả dưới bầu trời u ám, như những mảnh vải điều. Trong cuộc chiến, không có tiếng hát, diệt, sát, nhưng chỉ có lời: lạy Cha, xin tha cho chúng. Trong cuộc chiến, không có súng đạn khạc xa lửa, nhưng chỉ có máu rỉ rả từng giọt. Trong cuộc chiến mà kẻ thắng lại mạng vong, bây giờ cuộc chiến đã tàn. Trong 3 giờ sau chót, Chúa Cứu Thế bận rộn với công việc của Đức Chúa Cha. Nhà mỹ thuật đã vẽ nét cuối cùng trên tác phẩm. Và rồi với niềm vui chiến thắng, Ngài hô lớn bài ca khải hoàn: thế là hoàn tất. Nhiệm vụ của Chúa đã hoàn tất, nhưng còn nhiệm vụ của chúng ta? Chỉ có Chúa dùng được tiếng hoàn tất, còn ta thì không. Thủ đắc sự sống Thiên Chúa cho con người là việc đã hoàn tất, nhưng công việc phân phát sự sống đó thì chưa. Chúa Kitô đã đổ đầy bồn sự sống bí tích núi sọ, nhưng công việc lấy nước đó mà tưới phun cho linh hồn thì chưa xong. Chính Chúa đã đắp nền, việc của ta là xây cất. Khi để lưỡi đồng đâm thâu qua sườn và tắm gội mình bằng máu, Chúa đã đóng xong chiếc tàu. Việc của ta phải làm là vào tàu. Chúa đứng ngoài cửa mà gõ, nhưng then đóng lại ở bên trong, chỉ chúng ta kéo mở ra được. Chúa đã truyền phép, công việc hiệp thông là tùy chúng ta. Hoàn tất tùy thuộc chúng ta. Công việc sống đời sống của Chúa và trở nên những Kitô khác. Và nếu chúng ta không nhận lấy thập giá mà theo Chúa, thì ngày thứ sáu thụ nạn và cuộc khổ nạn chẳng đem lại lợi ích gì cho ta. Nhiệm vụ của ta do đó chẳng bao giờ hoàn tất được. Tội lỗi là trở lực lớn nhất, không để ta chu toàn nhiệm vụ đó. Vì bao lâu tội lỗi còn trên thế gian, bấy lâu Chúa Kitô còn bị đóng đinh trong tâm hồn chúng ta. tôi đã nhìn thấy con Chúa bước đi, đầu đội khoanh gai nhọn sắt. Chúa ơi, còn gì mà chưa xong nữa? Mọi nhục hình Chúa gánh chịu hết rồi. Chúa nhìn tôi bằng tia nhìn đáng sợ. Thế ra con chưa hiểu thấu sao? Kìa, mỗi linh hồn là một can vê, một tội mới là một thập giá mới. Lời nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chuộc tội là việc của Chúa, đền tội là việc của con phải làm, để phối hiệp với sự sống, chân lý và tình yêu của Chúa. Bổn phận của Chúa trên thập giá đã hoàn tất. Bổn phận của con là tháo đinh Chúa xuống. Vì đêm hay ngày, mỗi khi tĩnh mịch bao phủ, một tiếng kêu từ thập giá phát ra, làm tôi giật mình run rẩy. Lần đầu khi nghe tiếng ấy, tôi đi ra và nỗ lực kiếm tìm, và gặp người trên thập tự kinh hoàng rằng: con muốn hạ người khỏi thập giá. Rồi cố sức nhổ đinh nhọn khỏi chân tay, nhưng Ngài bảo: thôi, để đó, chẳng ai tháo đinh ta khỏi thập giá được đâu, trừ khi đàn ông, đàn bà, con trẻ. Con trẻ, đàn ông, đàn bà, trừ khi cùng nhau làm công việc ấy hết thảy. Nhưng con không chịu nổi tiếng Ngài la, công việc này biết làm sao giải quyết? Ngài đáp rằng: hãy đi bảo tất cả người ta khắp thế gian mà con gặp được, rằng một người trên thập giá bị đóng đinh, Chúa ở trên thập giá, chúng con có bổn phận hạ xác Chúa xuống. Chúa chịu đóng đinh quá lâu rồi. Theo tông đồ Phao-lô, ai thuộc về Chúa thì phải đóng đinh xác thịt và đam mê của mình. Như vậy, nếu con chưa chịu treo trên thập giá thay Chúa, thì nhiệm vụ của con chẳng bao giờ chu toàn được. Vì trong đời con không có ngày thứ sáu thụ nạn, sẽ chẳng bao giờ có Chúa Nhật phục sinh. Nếu không có chiếc áo dài tủi nhục, chẳng bao giờ sẽ có chiếc áo trắng khôn ngoan. Nếu không có vòng gai nhọn sắc, chẳng bao giờ sẽ có thân xác vinh quang. Nếu không có chiến cuộc, chẳng bao giờ sẽ có chiến thắng. Nếu không có khát khao, sẽ chẳng bao giờ được Chúa bồi dưỡng. Nếu không có thập giá, sẽ chẳng bao giờ có nấm mồ trống không. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con chu toàn nhiệm vụ đó, vì con cái loài người phải chịu đau khổ rồi mới được hiển vinh. Đó chỉ là điều hợp lý mà thôi.